học tập văn hóa truyền thống như thế nào? Tập 1B. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng ngày 28 tháng 5 năm 2014 tại giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Hán Học Viện Paris hy vọng liên kết với Hán Học Viện Malaysia chúng ta. Chúng ta cùng trao đổi những tâm đắc học tập. Điều này tốt. Tôi nói về những lịch sử mà quý vị nghiên cứu, chúng tôi cũng cần tới. Chúng tôi đối với hiện tiền có tác dụng rất lớn. Đây là thứ họ cần. Cho nên Hán học là còn sống, không phải thứ đã chết. Coi nó như thứ đã chết, đó là biến thành lịch sử văn hóa thượng cổ rồi. Ý nghĩa này không lớn. Nó còn sống, nó là trí huệ chân thật, vừa học vừa dùng. Chúng ta phải coi trọng điểm này. Thoai Bi cho chúng ta niềm tin vô cùng lớn. Đối với chúng ta là sự khích lệ rất lớn. Người Trung Quốc phải tri nhận Trung Quốc, phải tìm hiểu Trung Quốc. Nếu không, làm người Trung Quốc cũng phí. Phải để Thôi Bi nhìn thấy chúng ta tôn trọng người Trung Quốc chúng ta. Người Trung Quốc thật sự. Trung Quốc vào thế kỷ 21 có rất nhiều truyền thuyết bên ngoài, người Trung Quốc đã quật khởi. Sợ người Trung Quốc lớn mạnh, tương lai xưng bá. Đây là đối với văn hóa truyền thống hoàn toàn không lý giải. Hoàn toàn là tư duy của người phương Tây. Họ không hiểu Trung Quốc. Trung Quốc trước giờ không hề có. Lý niệm hành bá đạo này trong lịch sử cũng không tìm thấy. Điều người Trung Quốc hướng về là dương đạo. Trung Quốc vào thời cổ đại quả thật đã từng lớn mạnh. Các nước lân cận xung quanh đều tới Trung Quốc triều cống, quy thuộc Trung Quốc. Không phải dùng vũ lực, không có đánh nhau, là văn hóa Trung Quốc. Sau khi họ tiếp thu thì hết sức ngưỡng vọng, ái mộ, cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự dạy học của văn hóa Trung Quốc. Tương lai thế giới này cũng là như vậy. Chúng tôi tìm thấy Quần Thư Trị Yếu, Đường Thái Tông biên soạn ở Malaysia, đã y chiếu bộ sách này soạn ra tập nhỏ là 360. Quần Thư Trị Yếu 360 dịch thành tiếng Anh. Chúng tôi giới thiệu ở Liên Hiệp Quốc, tặng cho mỗi một đại sứ đại diện mỗi quốc gia tại Liên Hiệp Quốc. Họ nhìn thấy không ai không hoan hỷ, không ai không muốn tiếp thu. Đây chính là minh chứng cho sự hấp dẫn của văn hóa truyền thống. Bộ sách này cũng tương đối có phân lượng, có 50 vạn chữ. Chúng tôi có một nhóm giáo viên nỗ lực nghiêm túc, hy vọng trong 3 năm sẽ dịch nó thành văn bạch thoại. Sau đó lại dùng văn bạch thoại này dịch thành văn tự khác nhau của một quốc gia trên thế giới. Lưu hành trên toàn thế giới. Hy vọng mọi người đều đọc bộ sách này, y chiếu lý niệm phương pháp trong sách này mà làm người, làm việc. Hiệu quả đó là điều mà mỗi người đều bức thiết cần tới. Thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội an định hòa hợp, giữa các quốc gia mãi mãi không có chiến tranh, hai bên đều tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau. Cả trái đất xuất hiện sự hòa bình thịnh thế. Ngày nay, chúng ta nhìn thấy lãnh đạo Trung Quốc, tiên sinh Tập Cận Bình đang đi con đường này. Ông đang dẫn đầu. Chúng ta tin tưởng tiền đồ của thế giới này là một vùng ánh sáng. Ánh sáng đó, chúng ta đừng quên cắm rễ. Rễ chính là giáo dục. Phải có lý niệm và phương pháp giáo dục của truyền thống Trung Quốc mới có thể bồi dưỡng được thánh nhân, hiền nhân, quân tử. Điều này nếu là lý niệm, phương pháp dạy học Tây Phương rất khó. Buộc phải khôi phục phương pháp cũ của lão tổ tiên chúng ta. Phương pháp cũ đã dùng mấy ngàn năm nay không vấn đề gì. Bây giờ hãy dừng lại, không dùng nó. Dùng của nước ngoài, vấn đề sẽ xuất hiện. Hơn nữa vấn đề này ảnh hưởng toàn thế giới. Thoai Bi mặc dù không còn nữa, những lời này của ông, chúng ta phải thường xuyên đọc tụng, thường xuyên ghi nhớ trong tâm. Nguyên tắc chỉ đạo này là đúng đắn. Tôi đã viết một bài. Chữ không nhiều lắm. Học tập văn hóa truyền thống như thế nào? Trước tiên, chúng ta phải khôi phục hiếu đạo. Chữ này là cái gốc. Hiếu là gốc của văn hóa Trung Hoa. Hiếu thân. Ngũ luân của Trung Quốc. Điều thứ nhất, phụ tử hữu thân. Văn hóa Trung Hoa từ cái gốc này mà sanh ra. Phụ tử hữu thân là thật sao? Thật vậy. Ở ngay trước mắt, quý vị coi, con cái cha mẹ sanh ra, vừa mới sanh ra, trong vòng 100 ngày, đứa nhỏ này, em bé này, nó là dùng chân tâm. Cũng có nghĩa là nó mở mắt ra biết nhìn, tai nó biết nghe. Nó đối với mỗi người đều dùng tâm gì? Là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Nó còn chưa biết ai là cha nó, ai là mẹ nó. Nó không quen, nó bình đẳng. Quý vị sẽ thấy nó đáng yêu biết bao. Trong mắt của nó, cả vũ trụ đều rất là dễ thương. Người hiền ẩm nó thích. Người giữ bồng nó cũng thích. Nó không có phân biệt. Đây là ngây thơ. Cho nên khi tôi giảng kinh đã nhắc nhở đồng tu, quý vị quan sát tỉ mỉ điều phụ tử hữu thân này. Đời người trăm ngày thể lộ chân thường. Trong kinh Phật có nói, điều nó hiển lộ ra là chân tâm, là bản tánh vĩnh hằng bất biến đó. Đến khi nó nhận ra cha mẹ của mình, sự nghi thơ của nó cũng giảm nhiệt, đã bị bên ngoài ô nhiễm rồi. Nó biết phân biệt, nó biết chấp trước, không phải cha mẹ của nó sẽ cách xa một chút. Cha mẹ nó thì nó hết sức thân tình. Sự nghi thơ như vậy, đây là thật, không phải giả. Thời đại viễn cổ, đạo tổ tiên chúng ta đã nhìn ra. Tốt, thật tốt quá. Làm sao đem sự thân mật, chân thành, thân ái này mãi mãi gìn giữ một đời không hề thay đổi. Sự thân ái của các em đối với cha mẹ tới già cũng không giảm. Từ chỗ này hưng khởi lên quan niệm giáo dục. Giáo dục từ đây mà tới. Chỉ có dùng phương pháp giáo dục mới có thể giúp các em giữ gìn. Cho nên con người sẽ từ từ lớn lên, sẽ từ từ bị môi trường ảnh hưởng. Họ sẽ có vọng tâm. Trong vòng 100 ngày thì chân tâm làm chủ, sau 100 ngày thì vọng tâm khởi lên. Chân tâm không làm chủ được nữa, vọng tâm đã làm chủ. Nhận ra cha, mẹ, vọng tâm đã làm chủ. Làm chủ cũng phải khiến cho nó nhạt đi. Đừng để nó quá mức quá. Sự giáo dục này, người mẹ chịu trách nhiệm. Cho nên trách nhiệm của người mẹ hết sức nặng. Đọc cổ lệ của Trung Hoa sẽ thấy rõ. Trong nhà có hậu thế không? Hậu thế này không phải nói con cháu nhiều, không phải ý này. Trong con cháu nhà quý vị có xuất hiện thánh hiền nhân không? Cổ nhân Trung Hoa nói bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Sự vô hậu đó là không có thánh hiền xuất thế. Đây là việc lớn, là đại sự thứ nhất trong nhà quý vị, là đại sự thứ nhất trong gia tộc quý vị, cũng là đại sự thứ nhất trong quốc gia dân tộc quý vị. Nuôi dạy con cái thành thánh hiền. Nam nữ đối đãi bình đẳng, không có bên trọng bên khinh. Thậm chí dạy người nữ còn phải nghiêm khắc hơn dạy người nam. Tại sao? Người nữ có trách nhiệm nặng hơn người nam. Trong nhà có sanh hiền nhân hay không đều nhờ người mẹ. Việc như vậy cũng chỉ có trong lịch sử Trung Quốc mới thấy. Sự tôn trọng của cổ nhân Trung Quốc đối với người nữ là không hơn được nữa. Người mẹ lúc nào mới dạy con? Khi mang thai đã bắt đầu dạy rồi, gọi là thai giáo. Khi còn chưa sinh con, tư tưởng của người mẹ phải đoan chánh. Tại sao? Ảnh hưởng đứa nhỏ. Quý vị khởi tâm động niệm thì đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng. Khởi tâm động niệm thuần chánh thuần thiện, không có tà ác. Trong 18 ngày không thể có ý niệm tà ác, thậm chí không thể có ý niệm thị phi thiện ác, đều không được. Giữ gìn sự bình tĩnh. Ngôn ngữ, động tác, tất thảy đều sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Cho nên phải rất thận trọng, cẩn thận. Đừng khiến cho nó phải chịu ảnh hưởng phiến diện. Tất nhiên càng không cho phép có ý niệm tà ác này. Sau khi đứa nhỏ ra đời sẽ biết nhìn, biết nghe. Nó đang bắt đầu bắt chước học hỏi. Cái này mới gọi là gốc rễ của gốc rễ, cắm rễ giáo dục. Cho nên phải quản các em nhỏ 1000 ngày, tức là 3 tuổi. Từ khi sinh ra tới khi 3 tuổi, 1000 ngày này là các em cắm rễ giáo dục. Cái rễ này cắm cho chắc, tương lai các em là đại thánh, đại hiền. Con người là dạy tốt được. Nhân tính bổn thiện là bình đẳng. Cho nên cổ nhân Trung Quốc nói, người người có thể là nghiêu thuấn. Phật Pháp nói càng hay hơn, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chỉ xem quý vị dạy như thế nào thôi. Cho nên phải dạy hiếu. Hiếu nghĩa là sao? Chúng ta coi chữ viết của Trung Quốc, chữ này là hội ý. Quý vị nhìn vào liền nghĩ tới ý nghĩa của nó. Phía trên là lão, phía dưới là tử. Tức là hai thế hệ hợp lại thành một. Đây là hiếu. Hiếu là sao? Cha con là một thể. Ý nghĩa trong một thể rất là sâu. Ý nghĩa của một thể là bất sanh, bất diệt. Đời này nối tiếp đời trước. Phía trên vô thủy, phía dưới vô chung. Vô thủy, vô chung, con người đời đời kiếp kiếp là một thể. Một thể. Người làm cha mẹ hy vọng con trai đối với mình thế nào? Ngày nay mình phải đối với cha mình thế đó. Phải dạy như vậy. Ngày nay mình hiếu thuận với cha là đang dạy con. Dạy con tương lai hiếu thuận với mình là ý nghĩ này. Đây không phải ngôn giáo, hoàn toàn ở trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị đối với cha mẹ có thể thân thiết thấu hiểu, chăm sóc chu đáo, các em đều học được. Cho nên là thân giáo, đệ tử quy phải biết là không phải dạy các em nhỏ tụng, các em nhỏ đọc, các em nhỏ làm. Không phải vậy, là người làm cha mẹ ở nhà phải làm cho được, làm ra tấm gương, giúp con cái nhìn quen rồi, nhìn thành thói quen, tương lai chúng tự nhiên sẽ như vậy. Chúng tự nhiên như vậy, tương lai con cái của chúng cũng học theo chúng. Đây là tinh thần giáo dục thực sự của đệ tử quy. Bản thân chúng ta chưa làm được, yêu cầu các em làm tròn hiếu đạo với chúng ta. Chúng thấy quý vị chưa làm, sao lại bảo chúng làm? Chúng không chịu tiếp nhận. Chúng ta từ nhỏ dạy chúng làm, chúng tập thành thói quen. Người khác chướng ngại chúng, chúng cũng không để cho người khác chướng ngại. Chúng vẫn sẽ làm tròn hiếu đạo, vẫn làm cho được. Tại sao? Chúng thành thói quen rồi, gọi là thiếu thời như thiên tánh, thói quen thành tự nhiên. Đều là trước khi 3 tuổi. Sau khi 3 tuổi thì khó, chúng đã học hư rồi. Cho nên đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải nghĩ hết cách để cứu giảng. Người trẻ bây giờ tâm tánh lao sao? Phó Bộ trưởng Ngô hôm qua đã nói với tôi chuyện này. Dùng phương pháp gì để dẫn dụ những em này? Dẫn dụ tức là theo sở thích của chúng, theo ý muốn của chúng. Theo ý muốn của chúng thì càng ngày càng phiền phức. Hiệu quả thu được không lớn lắm. Cho nên vẫn phải quay đầu lại. Tâm khí lao sao? Bản thân chúng ta ở trước mặt người trẻ phải thể hiện mình có định lực. Chúng ta ở đó đọc sách một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ ngồi đó, gió thổi không động. Cho các em coi, cũng không cần nói với các em. Nhìn lâu rồi, các em sẽ bị cảm động. Tại sao mình ngồi 5 phút cũng không ngồi yên được? Ông cụ này ngồi một cái là 1-2 tiếng đồng hồ bất động. Đây chính là giáo dục. Có hiếu sẽ có gốc. Từ trong hiếu thể hiện ra cái đức thứ nhất chính là kính. Cái hiếu này dùng thân là đại diện. Kính là đức thứ nhất của hiếu. Dùng sư làm đại diện. Thành tựu của một người là do cha mẹ và thầy cô phối hợp mật thiết dạy dỗ con cái. Thiếu một cái cũng không được. Dạy hiếu, khuyên hiếu là bổn phận của thầy cô. Tôn sư trọng đạo là trách nhiệm của cha mẹ. Phải biết là học vấn thánh hiền từ đâu mà tới? Từ hiếu kính. Không có cái căn bản hiếu kính này, Phật tới dạy quý vị, Khổng Tử tới dạy quý vị cũng vô ích. Tại sao? Quý vị nghe không hiểu. Quý vị không thể tiếp thu. Đây là điểm khác nhau giữa giáo dục truyền thống Trung Hoa và phương Tây. Phương Tây là khoa học kỹ thuật, không có hiếu kính vẫn học được. Phương Đông là giáo dục thánh hiền, không có hiếu kính thì không học được. Cho nên, gần đây, Đại sư Ấn Quang, cả đời của Ngài dùng văn tự để dạy học. Trong văn sao thường nói tới, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cái thành đó chính là hiếu. Chân thành tức là hiếu tâm. Quý vị nhận được bao nhiêu thứ? Thật ra mà nói, không có liên quan nhiều tới người thầy, có liên quan rất nhiều tới sự hiếu kính của bản thân quý vị. Ngày nay, tinh thần văn minh, cái khó của giáo dục thánh hiền khó ở chỗ nào? Tới đâu tìm học sinh thành kính? Tôi nghĩ bản thân tôi, hồi đó tiên sinh phương Đông Mỹ bảo tôi tới nhà thầy học. Dựa vào đâu? Chúng tôi căn bản không quen biết, không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi cũng không nộp một đồng học phí nào cho thầy. Đại khái chỉ viết một bức thư, viết một bài văn, gặp mặt nói chuyện, gọi là phỏng vấn. Còn có một chút tâm thành kính. Tôi rất thẳng thắn. Tôi có mấy phần tâm thành kính. Bản thân tôi tự chấm điểm cho mình có khoảng 30 phần. 100 phần là tròn điểm. Tâm thành kính của tôi chỉ có khoảng 30 phần. Thầy đã tiếp nạp rồi. Nếu tôi so sánh với thế hệ trước, thầy sẽ không màng tới tôi. Thôi mặc kệ, không hồi âm là xong luôn. Trong thời đại của tôi, có được 30 phần chắc là không nhiều nữa. Học sinh trong trường tôi đoán chỉ có 3 phần. Tôi nhiều hơn họ gấp 10 lần. Thầy giáo đã nhìn thấy. So với người xưa, hồi đó giáo dục gia đình tốt, học sinh ít nhất thành kính có thể được 70-80 phần. Cho nên họ thành tựu, thực sự có thành tựu, đức hạnh, học vấn, chúng ta không thể so với thế hệ trước. Những điều này đều phải hiểu. Bây giờ sự thành kính này ngày càng xuống dốc, có thể xuống tới mức nào? Xuống tới zero. Căn bản không còn thành kính nữa. Vậy phải làm sao? Cho nên chúng ta ngày nay gặp được người có 3 phần tâm thành kính thì phải dạy họ, thì không thể nào vứt bỏ họ. Phải dạy họ cho tốt, dạy họ lớn lên bội thầy phản đạo, vẫn phải tán thán họ, Tại sao? Có hai ba phần là đã không dễ rồi, còn hơn những người không có phần nào. Cho nên phải thực sự có thể tha thứ người khác. Bản thân phải nghiêm túc nỗ lực. Chúng ta từ khi làm quen với Phật giáo, cảm thấy đây là thứ tốt, quá là tốt. Không những là triết học cao cấp, nhà lượng tử học cận đại còn chứng minh cho chúng ta nó là khoa học cao cấp. Vấn đề mà khoa học triết học hy vọng giải quyết được đều ở trong Kinh Đại Thừa. Họ vẫn chưa nghiên cứu một cách nghiêm túc. Nhưng học thuật của thế gian này không giống với xuất thế gian. Không giống nhau chỗ nào? Ở chỗ lúc nãy vừa nói, hiếu kính. Khoa học gia không có hiếu kính. Chỗ cao điểm nhất họ không đạt được. Cũng tức là minh tâm kiến tánh họ làm không được. Họ có thể dùng con số, dùng máy móc kỹ thuật khoa học để đo đạt, để phát hiện bí mật trong vũ trụ, giống như trong Kinh Phật nói. Nhưng Kinh Phật là do hiếu kính đạt tới cứu cánh viên mãn, họ mới chứng đắc họ có thọ dụng. Khoa học gia không có hiếu kính, họ hiểu được bản thân họ không được thọ dụng. Trí huệ chân thật khai mở không được. Cho nên triết học, khoa học so với Đại Thừa vẫn có khoảng cách rất lớn. Cho nên thầy Phương tới khi về già đã hoàn toàn tiếp nhận Đại Thừa. Khi thầy dạy tôi thì chưa có hoàn toàn. Còn cảm thấy trong Kinh Phật có một bộ phận là triết học cao cấp, còn một bộ phận vẫn là tôn giáo mê tín. Nhưng tới khi về già, hai ba chục năm sau, thái độ của thầy hoàn toàn thay đổi. Đây chính là hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư phải dùng vào cuộc sống. Quý vị mới thực sự có thọ dụng. Dùng cái gì vào cuộc sống? Hiếu thuận tất cả chúng sanh, cung kính tất cả chúng sanh. Ngay cả một câu trong lễ ký, khúc lễ nói không bất kính, quý vị coi, thánh nhân Trung Quốc đem hiếu kính vào cuộc sống. Không có gì không hiếu kính, không khinh mạng tất cả chúng sanh. Thánh nhân đã làm được. Học sinh của Khổng Tử đối với đức hạnh của thầy có lời tán thán năm chữ: thầy đã thực sự làm được ôn lương cung kiệm nhường. Quý vị coi, cuộc đời như vậy tốt đẹp biết mấy. Cuộc đời như vậy vui vẻ biết mấy. Đây là gì? Ngài đã làm được. Không phải mình ở trên cao coi thường người khác. Sự ôn lương cung kiệm nhường đó Ngài đã làm được. Cho nên Ngài dùng trong cuộc sống, dùng trong công việc. Một người, ví dụ, kinh doanh sự nghiệp, họ có ngũ đức, ôn lương cung kiệm nhường. Ai mà không thích họ chứ? Nhân viên của họ thích họ, khách hàng của họ thích họ. Sự nghiệp của họ sao không phát triển được? Có ích không phải vô ích. Ngũ đức này là vĩnh hằng bất biến, là chân lý. Cho nên hiếu kính dùng trong cuộc sống, dùng trong công việc, dùng trong đối nhân xử thế tiếp vật. trong ngoại giao đều dùng ôn lương cung kiệm nhường, thế giới hòa bình. Thế giới này thực sự chính là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc cũng không phải A-di-đà Phật mới có. Ngài Độc Tôn không phải vậy. Thế giới cực lạc A-di-đà Phật từ đâu mà tới? Ngày ngày giảng kinh dạy học. Ngày ngày là tấm gương cho mọi người. Vậy mà thành. Cho nên phải nhận thức văn hóa là linh hồn của dân tộc. Giáo dục là sức sống của văn hóa. Trọng tâm của lý niệm giáo dục là hiếu kính. Hai chữ hiếu kính này không còn nữa. Sức sống của giáo dục cũng đứt mất. Cái gốc của văn hóa cũng không còn. Quốc gia dân tộc này sẽ diệt vong. Tứ đại văn minh cổ trên thế giới này, ba cái đã diệt rồi. Trung Quốc bây giờ cũng sắp rồi, gần rồi. Nhưng người bây giờ nếu như có thể giác ngộ tỉnh lại, vẫn còn cứu được. Chỉ còn lại một cái của Trung Quốc, không đành lòng để nó diệt vong. Chúng ta ngày nay nhất định phải cứu nó. Cứu như thế nào? Làm cho được hai chữ hiếu kính này. Làm ra sao? Thực hành Đệ Tử Quy là làm được. Đệ Tử Quy là giáo dục luân lý đạo đức. Cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả. Nhân quả là thật chứ không phải giả. Thực sự có nhân quả, không thể không thừa nhận. Thế giới ngày nay có vấn đề lớn. Tôi gặp không ít chuyên gia học giả, người lãnh đạo quốc gia đều nêu ra vấn đề này để thảo luận. Tôi trả lời họ rất đơn giản. Thế giới động loạn phức tạp tới đâu, người Trung Quốc nói dịch, dịch kinh. Phương pháp dễ dàng nhất có thể giải quyết vấn đề phức tạp. Phương pháp gì? Dạy học làm đầu. Chỉ cần làm tốt việc giáo dục, con người đều dạy tốt được, vấn đề gì cũng được giải quyết. Thủ tướng Malaysia tiên sinh Najib, tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, ông đã nêu ra vấn đề này với tôi. Vấn đề đầu tiên này, vấn đề nêu ra khi gặp mặt lần đầu tiên, ông nói ông rất muốn cai trị tốt Malaysia. Hỏi tôi có phương pháp gì không? Tôi đối với ông rất tôn kính. Tại sao? Ông nghĩ tới quốc gia, nghĩ tới nhân dân. Điều này rất khó. Ông không hỏi tôi cái gì khác. Hỏi cái này. Tôi nói với ông, chỉ cần làm tốt giáo dục, dạy con người cho tốt, quốc gia, xã hội này của ông, vấn đề gì cũng giải quyết được. Giáo dục phải nắm cái gì? Phải nắm luân lý, phải nắm đạo đức, phải nắm giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo hết sức quan trọng. Đầu tiên, nói rõ ràng hai chữ tôn giáo. Hàm nghĩa của chữ viết Trung Quốc hết sức sâu rộng. Chữ tôn của Trung Quốc, trong đó có ba ý nghĩa quan trọng. Cái thứ nhất là chủ yếu. Cái thứ hai là quan trọng. Cái thứ ba là tôn quý. Giáo cũng có ba ý nghĩa: giáo dục, giáo học, giáo hóa. Hai chữ tôn giáo này ghép lại là sự giáo dục chủ yếu, sự giáo học quan trọng, sự giáo hóa tôn quý của nhân loại. Quý vị thực sự hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ này rồi, quý vị sẽ hiểu nó rất là quan trọng. Buổi tụ hội tối hôm qua là sáu tôn giáo của Malaysia. Chúng ta tụ hội với nhau. Những lãnh đạo, trưởng lão của sáu tôn giáo này đều đã tới. Ở đây có hơn một nửa rất quen với tôi. Trước đây tôi đã từng cùng với họ viếng thăm châu Âu, viếng thăm Ai Cập, viếng thăm La Mã. Ở phương Đông tôi cùng với họ viếng thăm Trung Quốc, viếng thăm Tân Cương. Đều là bạn bè cũ. Tôi khuyên họ phải thâm nhập kinh tạng. Phải quay về giáo dục. Phải học tập lẫn nhau. Mâu thuẫn giữa tôn giáo và tôn giáo hoàn toàn hóa giải. Đối với sự an định và hòa bình của thế giới này có tác dụng lớn. Hôm trước tôi cùng với, cũng là một trưởng lão của Islam, tiên sinh Hanif. Ông bây giờ ở Australia làm việc ở học viện chúng tôi, giúp chúng tôi đoàn kết tôn giáo của Toowoomba, đã làm rất thành công. Từ khi chúng tôi soạn ra quần thư trị yếu 360, rất được đại chúng hoan nghênh. Hồi đó tôi đã nghĩ tới mỗi tôn giáo kinh điển chủ yếu của đó, chúng tôi cũng chọn ra 360 câu, làm như vậy để tuyên truyền rộng rãi. Tốt biết mấy, Islam họ đã tiếp nhận. Trưởng lão Habib Hassan hết sức hoan hỷ. Ông nói sao mình lại không nghĩ tới việc này. Bây giờ đang làm. Đây tức là ông thâm nhập kinh tạng. Trong kinh tạng đã phát hiện một vấn đề: thánh chiến. Trong kinh Quran có thánh chiến. Tìm nguyên văn tiếng Ả Rập. Hanif nói với tôi, ý nghĩa của thánh chiến không phải chiến tranh, không phải chiến tranh thật sự. Là cái gì? Là nói về chiến thắng dục vọng của chúng ta. Tôi nói cái này có lý. Chiến thắng tham sân si mạng của chúng ta gọi là thánh chiến. Cách nói này quá là hay. Ông nói cái này hình như là nguyên ý của tiếng Ả Rập. Trước đây có người phiên dịch nó lệch mất. Chiến tranh của sự bảo vệ. Không phải ý nghĩa này nữa. Như chúng ta ngày nay Thôi Bi đã nói, nhất định phải buông bỏ triệt để sự tham lam. Đây tức là một cuộc thánh chiến đối với sự tham lam. Chiến thắng tham lam, chiến thắng kiêu mạn. Chiến thắng sân hận, chiến thắng ngu si. Đây chính là thánh hiền nhân. Ý nghĩa này rất hay. Phải nên tuyên truyền rộng rãi. Cho nên mọi người có thể thường xuyên giảng những kinh điển này. Tốt nhất có thể làm trên đài phát thanh, trên đài truyền hình vệ tinh, tuyên truyền phổ biến ở trên mạng, giúp cho mọi người đều hiểu rõ nó là ý gì. thì sẽ không còn bị một số ít phần tử cực đoan lợi dụng nữa. Cho nên thánh chiến của nó hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa nói trong Phật môn chúng ta, Phật dạy chúng ta chiến thắng dục vọng của chính mình, chiến thắng quan niệm chủ quan của chính mình. Đây đều là thứ sai lầm. Cái thứ nhất phải chiến thắng chính mình. Chiến thắng sẽ vô ngã. Có ngã sẽ có phiền não, sẽ có phiền phức. Cho nên nhập môn Phật giáo, cái đầu tiên là vô ngã. Quý vị coi Tu Đà Hoàng, sơ quả. Phá thân kiến, không còn chấp trước thân là mình nữa. Phá biên kiến, không còn đối lập nữa. Ý niệm đối lập này không còn nữa. Phá thành kiến, quan niệm chủ quan, tự mình nghĩ là cái này đều không còn nữa. Đây đều là những thứ chúng ta phải chiến thắng. Đây là thánh chiến. Thánh chiến không phải đối với người khác, mà đối với phiền não tập khí của chính mình. Cách nói này rất hay. Nho gia nói, các kỷ phục lễ chính là ý nghĩa này. Làm thánh, làm hiền và chiến thắng cái tà ác. Cho nên, an thân lập mệnh giáo học, vi tiên. Sức mạnh của việc dạy học thực sự quá lớn. Ở đây tôi đã nói 10 điều. Đoạn này là năm trước. Đã nói với các hiệu trưởng, giáo viên trong Hội Công nhân viên chức hiệu trưởng Malaysia chúng ta. Sáng nghiệp tề gia, giáo học vi tiên. An thân lập mệnh là cách vật trí tri. Thành ý chánh tâm, Nho gia nói rất chi tiết. Cách vật tức là thánh chiến. Cách là cách trừ, đánh trận. Vật là gì? Dục vọng. Tức là vật dục. Những tài sắc danh thực thùy này, đây là vật dục. Phải đánh nhau với chúng, phải chiến thắng chúng, gọi là thánh chiến. Thánh nhân đều coi trọng những điều này. Không thể chiến thắng chính mình, làm sao chiến thắng người khác? Muốn chiến thắng người khác, trước tiên là phải chiến thắng chính mình. Điều này là quan trọng hơn hết. Cho nên cách vật rồi mới trí tri. Trí tri là gì? Trí huệ. Trí huệ hiện tiền. Hiểu rõ rồi, thực sự buông bỏ. Cách vật là buông bỏ, trí tri là nhìn thấu. Đây là điều Đại sư Chương Gia nói với tôi. Trên thực tế tức là chỉ quán mà trong Phật Pháp Đại Thừa đã nói. Cách vật là chỉ, nhìn thấu là quán, hiểu được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Chính là chữ hiếu. Nghĩa hẹp của chữ hiếu là cha con. Đời đời thế thế là một thể. Nghĩa rộng là cả vũ trụ là một thể. Dọc cùng ba giới, ngang khắp mười phương là một thể. Cách nói này hoàn toàn tương đồng với cách nói của Đại Thừa. Khắp pháp giới hư không giới là một mình. Chúng ta thương chính mình tức là thương tất cả chúng sanh. Thương tất cả chúng sanh mới thật sự thương mình. Đây là cái gốc. Lập nghiệp tề gia cũng là dạy học làm đầu. Không dạy người nhà cho tốt, không dạy đệ tử cho tốt. Quý vị lập nghiệp bị chướng ngại, buộc phải dạy tốt người nhà trước tiên. dạy tốt người làm chung với quý vị trước tiên. Nhất định phải tuân thủ lục hòa kính. Cái thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Suy nghĩ cách nhìn của mọi người rất gần nhau, không có mâu thuẫn, không có xung đột. Vậy mới có thể hợp tác. Gia đình mới chỉnh tề. Gia đình thời xưa của Trung Quốc là đại gia đình. Anh em không sống riêng. Cho nên gia đình có trách nhiệm giáo dục. Giáo dục thời xưa của Trung Quốc do gia đình gánh vác. Do đó hết sức coi trọng giáo dục. Bởi vì tổ tiên, trưởng bối đều hy vọng thế hệ sau sanh được nhân tài, có kỳ vọng rất lớn đối với giáo dục, hoàn toàn không giống với bây giờ. Trong nhà có nhân tài, vinh dự tổ tiên, quang vinh dòng tộc, gia tộc này sẽ hưng dượng. Xây dựng đất nước cũng như vậy. Xây dựng một chính quyền, lãnh đạo nhân dân cả nước, cái gì đứng đầu? Dạy học. Dạy học rất là quan trọng. Trong lịch sử Trung Quốc có thể thấy được Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công. Có ai không coi trọng giáo dục đâu? Có ai không nghiêm túc giáo dục đâu? Hơn nữa là thân hành ngôn giáo. Điều họ dạy, bản thân họ đều làm được. Lơ là giáo dục, chắc chắn có vấn đề. Bên dưới nói, lễ nghĩa chi bang là do dạy học thành tựu. Chúng tôi vào năm 2006, 2007, 2008 đã làm thí nghiệm ở Thanh Trì. Đưa Thanh Trì đạt tới giáp tranh của lễ nghĩa chi bang. Trong thời gian rất ngắn, dân phong trong vùng đã chuyển biến. Thí nghiệm này giúp chúng tôi rút ra hai kết luận. Kết luận thứ nhất, nhân tính bổn thiện. Chúng tôi thí nghiệm đã nhìn thấy. Kết luận thứ hai là nhân dân rất dễ dạy. Chưa tới thời gian nửa năm, trấn nhỏ đã sanh ra sự thay đổi 180 độ. Khiến cho bản thân chúng tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Dự tính của chúng tôi là 2 tới 3 năm mới đạt tiêu chuẩn. Không ngờ mới 3-4 tháng thì đã đạt được rồi. Con người sao mà dễ dạy vậy? Bây giờ ở trong nước cũng có một số nơi đang làm, đã làm rất thành công. Thậm chí thời gian càng ngắn, 7 ngày, 21 ngày đã khiến một người thay đổi, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Chúng ta nhìn thấy sức mạnh của việc dạy học. thực sự bất khả tư nghị. Ổn định hòa hợp cũng phải nhờ dạy học. Không nhờ dạy học, đây là gì? Dạy học có thể khiến con người giác ngộ, buông bỏ tham sân si mạn. Tại sao? Tham sân si mạn, người hiểu nhân quả thì sẽ biết, số mình không có thì tham cũng không được. Số mình có thì còn tham làm gì? Tham được, không tham vẫn được. Số quý vị có nhiều như vậy, chung quy vẫn có được. Cho nên, thật sự hiểu được chân tướng sự thật, nhất định không dùng thủ đoạn phi pháp, phải dùng thủ đoạn chính đáng. Số mình không có, nếu như hiểu được những đạo lý này, quý vị cũng có thể có được. Điều này rất bất khả tư nghị. Có quá nhiều ví dụ. Cổ kim trung ngoại. Quý vị quan sát kỹ đều có thể thấy được. Tại sao không làm người tốt? Tại sao không làm việc tốt? Người tốt việc tốt có quả báo tốt. Cho nên giáo dục quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Các vị phải quan sát kỹ, tôi là một ví dụ. Sau khi tôi học Phật, Đại sư Chương Gia khuyên tôi xuất gia, học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh dạy học, tôi đi con đường này. 26 tuổi, nghe Pháp, theo tiên sinh Phương Đông Mỹ, biết được Phật Pháp là gì. 33 tuổi xuất gia liền dạy học. Dạy học tới bây giờ 56 năm. Một mình tôi đang giảng. Nếu như có 20, 30 người, giống như tôi thế này, 56 năm giảng kinh dạy học không gián đoạn, thế giới này sẽ không thành ra bộ dạng này. Quá là ít một người giảng. Hơn nữa, còn bị hạn chế rất nhiều. Cho nên, muốn cứu thế giới này không khó. Truyền hình thật sự cởi mở, tìm mười mấy hai chục người, những người giảng cho hay. Giảng nửa năm, thế giới sẽ thái bình, vấn đề được hóa giải. Nhất định phải giảng rõ ràng, giảng sáng tỏ, giảng thấu triệt. Đem quần thư trì yếu giảng rõ ràng, dạng sáng tỏ, dạng thấu triệt, việc này có thể hòa hợp thiên hạ. Làm được rồi, thế giới sẽ an định hòa hợp. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng ta học tập tới đây.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.